นามามอฟังนาบองเชื่อทันนากาเมานียานามามอฟังนาบองเชื่อทันกามาฟังอาบอมสุอาทัตนาแกมาวเน
บีchúng nhìn ở trên bảng chúng tôi đọc thì đây là hôm nay chúng ta học tiếp về cái thiền học đời nhà Trần. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thái Tông nói về cái phần thiền tâm chỉ nam, thì đến cái đoạn là cho nên Lục Tổ nói những bậc thánh trước cùng đại sư tức là Phật không có khác. Hiện nay chúng ta học qua một cái phần nhân duyên. Tức là ở đây á, là vua Trần Thái Tông nói là từ Đức Phật quá khứ đến Đức Phật hiện tại, hoặc là đến Đức Phật vị lai, hoặc là các đời tổ sư, là tuy rằng cái phương tiện giáo hóa thì nó khác. Đại khái là đại chúng thấy là trong 7 vị Phật với 33 vị tổ, tức là cái phương tiện hoặc là chỉ dạy có khác, nhưng mà mục đích là đi đến cái chỗ giải thoát cứu cánh viên mãn. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật thấy là chúng tỳ kheo căn cơ thuần thục rồi, cho nên Đức Phật mới đưa Cành Hoa Sang lên khai thị. Nhưng mà khi mà đến đời chư tổ hoặc là các vị thiền sư mà đưa Cành Hoa Sang nữa thì sao? Tức là không có tinh thần sáng tạo, mà thường thường ta dùng là gì? Ta dùng cái từ gọi là giống như mình bắt chước vậy đó, giống như một cái lối mòn, không? Một cái lối mòn mà chư Phật đi qua rồi thì chư tổ các ngài cũng đi nữa, mà các ngài làm gì? Chẳng hạn như mình đến mình thưa hỏi về yếu chỉ của thiền thì sẵn có cái gì ngài đưa lên cái đó, đúng không? Chẳng hạn như mình trong thiền hội kể lại có những vị tăng đến hỏi thiền sư đã địa, hỏi thế nào là Phật, thì ngài luôn luôn ngài lúc nào ngài cũng có cây gậy trong tay, đúng không? Hỏi thế nào là Phật, ngài rút cây gậy là đập. Thì bữa nọ cái ông tăng cắt cớ, trước khi mà hỏi thế nào là Phật, cái ông đem giấu cây gậy. Mà khi mà đến hỏi thế nào là Phật, ông nhìn qua nhìn lại không có cây gậy, không có cây gậy mà làm gì? Ông ngửa mặt ông chợt hả cái miệng ra, mục đích là gì? Mục đích cho cái người hỏi là bạch vọng tưởng, đập hay là hả miệng hay là cái gì bất cứ. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Ba Lăng, tức là tổ ý, giáo ý đồng hay là biệt, tức là đồng hay là khác á. Chẳng hạn như là trong kinh, giáo là trong kinh, đúng không? Mà tổ là chỉ cho các vị thiền sư. Bây giờ hai vị giáo hóa nè, đồng hay là khác? Cho nên chúng ta coi qua cái phần mà Viễn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng nói những người không có hiểu về thiền, không có nắm bắt về thiền thì nói là thiền tông là quái thai của Phật giáo. Tức là các vị thiền sư chỉ giống như là không phải kinh điển, nhưng mà khi mà các vị thiền sư chỉ dạy không có ngồi kinh điển. Chẳng hạn như có ông tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn, đúng không? Hỏi là hòa thượng làm cái gì? Nói là chiên múa sư tử. Hỏi hòa thượng một ngày múa mấy sức? Nói là 6 sức. Phải không? Thì khi mà đến gặp một vị thiền sư khác, hỏi thì thiền sư hỏi là một ngày múa mấy sức? Ngài nói một ngày múa 1 sức. Thì hỏi mà khi mà sư tử mà ngừng múa, nghỉ ở chỗ nào? Cái ngài nói nghỉ. Tại sao nói 6 sức? Tại sao nói 1 sức? Thì các ngài lấy đâu? Lấy từ trong kinh Lăng Nghiêm, phải không? Gọi là gì? Nhất tinh minh, sanh lục hòa hợp, trở về cái chỗ bản thể, trở về cái phổ Phật tâm rồi, thì lưu sức là 6 căn. Mà khi mà lưu sức là 6 căn rồi, từ lời nói, từ ý nghĩ, từ cái việc làm, đều là Phật hết. Thấy không? Nhưng mà nghĩ ở chỗ nào? Khi mà nghĩ chỗ nào? Chẳng hạn như mà nói mà nghĩ có chỗ nơi á, đã có chỗ nơi là có sanh diệt, cho nên ngài nói dùng cái từ gì? Nghĩ. Thấy không? Cho nên các vị thiền sư nói không có lìa kinh điển. Thấy không? Mà thủ thuật của ngài thì sao? Thủ thuật của các ngài là nhằm ngay đương sự, nhằm ngay cái thực tại để mà nhận ra. Cho nên khi mà đến hỏi thiền sư Ba Lăng như thế, ngài trả lời rất là hay. Gà, thấy không? Gà lạnh á thì lên cây, mà con vịt lạnh á thì nó xuống nước. Hay không? Mục đích nó làm gì? Mục đích con gà con vịt là để nó tránh lạnh, mà con gà mà nó xuống nước thì nó chết, cho nên lên cây tránh lạnh. Mà con vịt mà nó lên cây sao nó tránh lạnh được? Nên nó phải nhảy xuống nước tránh lạnh, đúng không? Mà mục đích là gì? Mục đích là bớt đi cái lạnh. Cũng vậy, tổ ý hoặc là giáo ý cũng nhằm mục đích là giải thoát những cái chi kiến, những cái tâm hành, giải phóng đi những cái cù cặn trong tâm thức, những cái ô nhiễm mà chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta học kinh hoặc là chúng ta ngồi thiền cũng nhằm mục đích đến. Cho nên mà khi mà nghe cái đoạn này rồi đó, thì về sau tức là người sau á, là thiền sư Bạch Văn Nghĩa Đoan, ngài nói gì nói cũng 80% mà trong chưa rốt ráo, phải không? Thì nói chứ cũng 80%. Thì lúc này ông Tăng hỏi còn hòa thượng thì sao? Ngài nói bài kệ nè: quốc nước trăng trong tay, đùa hoa hương đầy áo. Là gì? Chẳng hạn bây giờ tối nay là có trăng đi, mình xuống cái bờ hồ mình thấy cái bạch trăng, phải không? Mình quốc lên, dính không? Nó dính không? Nó không dính. Còn hoa gì? Hoa đồng cỏ nội mà nó bám trên người của mình thì mình đi đổi cái gió nó thổi bay hơn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói gì nói cũng nhằm mục đích là đừng có dính mắc, đừng có ô nhiễm đó. Nhưng mà về sau nữa, thiền sư Trung Nghiên đọc đến cái chỗ này, ngài nói sao? Ông nói cho hay gì hay cũng có 70% mà. Thì ông thì giả ngạc nhiên, ông hỏi còn hòa thượng thì sao? Ngài nói gì? Nhân ngã vô minh sâu một chùm. Có nghĩa là dầu cho nói hay cách mấy cũng là nằm trong gì? Nằm cái trong cái sự ngô ngã. Bởi vì trên văn tự là có phân biệt, mà có phân biệt cho nên nhân ngã vô minh sâu lại một chùm. Cho nên các thiền sư là quét sạch đi cái văn tự, quét sạch đi cái ngữ ngôn, không có dính mắc. Cho nên mình đọc qua chỗ này mình thấy rất là hay. Cho nên có một đoạn nhân duyên trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 dẫn chứng đến đoạn này để cho đại chúng thấy. Cho nên có một ông Tăng đến hỏi Thiền Sư Duy Khoan đó, hỏi đạo chỗ nào hòa thượng? Hỏi trước mặt ông á. Hỏi tại sao con thấy? Vì ông có ngã nên thấy. Tức là đạo luôn luôn hiện tiền, từ chư Phật đến chư Tổ chỉ bày ra hết rồi. Mà do gì? Do mình vô minh hoặc là nghiệp lực, nghiệp chướng nhiều hay là ít thôi. Mà cái người nào mà ít vô minh, ít nghiệp chướng thì sẽ thấy đạo nhanh hơn mình. Thấy không? Đó, còn mình nhiều thì mình thấy ít. Hoặc là khi mà người ta tu tập mà cái nghiệp lực, nghiệp chướng ta nhẹ, ta mỏng, thì ta tu ta thấy, ta cảm thấy được an ổn. Giống như ta đến thiền viện ta tu, ta thấy giống như là ở thiên đường. Còn mình vô minh chấp ngã nhiều thì mình cảm thấy giống như ở địa ngục. Đúng vậy không? À, cho nên hôm nào mà mình tu được, mình ngồi thiền được, thì mình tu mình cảm thấy rất là an ổn, rất là thích thú, và có một cái niềm nó cái niềm mà phấn khích. Cho nên trên cái sự tu của mình á, mà người xưa ta nói á, phá từng phần vô minh để mà chứng từng phần pháp thân, có lý do, tức là trên cái tinh thần tiệm tu, phải không? Cho nên khi hỏi như thế, hỏi đạo chỗ nào, nó là trước mắt của ông. Nhưng mà do mình không thấy là do gì? Do chấp ngã. Thì ông Tăng hỏi thêm, con chấp ngã thì không thấy đã đành rồi, hòa thượng có thấy trắng? Mà gặp mình nói thấy là sao? Gặp mình nói thấy là nguyên một sư đồng ngã luôn, đúng không? Nhưng mà đối với các thiền sư, ngài trả lời rất là hay. Có ông, có ta, cho nên cũng thấy luôn. Có ông rồi nè, có ông là ngã, có tôi là nhân, không? Nhân ngã vô minh sâu chùm sao thấy. Thì ông Tăng ông cũng bỏ cuộc, hỏi là không con không ngài lại thấy trắng. Bây giờ có con có ngài thì em thấy, bây giờ không có con không có ngài nè, thấy trắng. Thì ngài trả lời rất là hay, không ông không ta thì còn gì thấy đạo nữa, đúng không? Đạo là cái gì để mà thấy? Đó, cho nên khi mà đến cái chỗ đó rồi, quét sạch đi những cái văn tự ngữ ngôn, thì các ngài thầm tự biết. Đến cái giai đoạn này, các ngài nói là giống như là một cái người câm á, người ta ăn mập. Chẳng hạn như người câm đó ăn một, nó uống một ly mật ong, cái mình hỏi ngọt không thì nó trả lời sao? Trả lời sao? Đại chúng trả lời thế thôi. Cái người này bị câm mà ta ăn mật, hỏi mật ngọt không? Chẳng lẽ nó kêu ngọt, nó câm mà sao kêu được? Thì thầm tự nó biết ngọt hoặc là đắng, thì thầm tự cái người câm ta biết. Hoặc là giống như người câm mà tối lại nó nằm mộng nó thấy thấy cái gì đó không biết, cái mình thấy nó ú ớ, phải không? Mình đánh thức nó dậy, mình hỏi hồi nãy trong mộng thấy cái gì, mình trả lời được không? Hả? Đó, cho nên là đến cái giai đoạn này là tổ Huệ Khả, ngài bước ra, ngài đảnh lễ ba lại đúng, tự trình được, dùng cái ngôn ngữ nó không đến. Cho nên chỉ thầm mà biết thôi. Đó, nên biết giáo pháp của Phật nhờ các bậc thánh trước truyền bá ở đời. Tức là giáo pháp của Phật là nhờ ai? Nhờ các bậc thánh trước. Nếu mà không có tổ Ca Diếp, không có tổ A Nan, không có các vị tổ kế thừa, thì chắc chắn rằng ngày hôm nay chúng ta không có giáo pháp để chúng ta tu học, đúng không? Nhờ tôn giả A Nan nghe, không? Nghe Đức Phật thuyết pháp ở đâu thì giống như cái bình bên này rót qua bình khác. Ngài thâm nhập không sót một cái chữ, một cái từ ngữ nào hết. Nhờ kết tập lần đầu tiên, cho nên bây giờ lần lượt các bậc thánh ra đời để mà nắm cái diền bối của Phật pháp, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có là giáo pháp, rồi mới có kinh điển, có những cái quy chế của các bậc tổ. Chẳng hạn như nếu mà không nhờ tổ Bá Trượng thì ngày hôm nay làm gì mình có thanh vi của thiền tông mình tu, đúng không? Nếu mà không nhờ sơ tổ Trúc Lâm sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm thì làm gì mình ngày hôm nay mình biết về cái pháp môn thiền, đúng không? Mà nếu mà không có hòa thượng Trúc Lâm Ngài buông hết tất cả những cái danh lợi, phải không? Phù phiếm trong cuộc đời này Ngài bỏ hết, viết chí nhập thất. Chừng nào sáng đạo mới mở cửa thất ra dạy chúng. Mà nếu mà không có những cái con người đó thì chắc chắn rằng mình không có điều kiện để mình tu học đó. Cho nên là ông vua nói sao: nay chậm đâu thể không lấy trách nhiệm các bậc thánh trước làm trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình. Cho nên ông vua Trần Thái Tông, Ngài là một vị cư sĩ mà Ngài thấy đối với giáo pháp, đối với con đường này Ngài cũng phải có một cái trách nhiệm nằm đó. Mà Ngài là một vị vua, là công chuyện triều chính rất là nhiều, xung quanh của Ngài một ngày giải quyết không biết bao nhiêu chuyện đó. Bây giờ đại chúng thấy mình có một cái gia đình nhỏ thôi mà mình giải quyết, có người nói con lo cho gia đình con tu được, con chỉ nghe giáo pháp hiểu gì thôi chứ còn tu được. Mà gia đình bây giờ mấy người, vợ, hai đứa con, một người chồng, tổng cộng có 4 người à. Còn đằng này nếu làm vua á, là lo hết một nước, mà không những một nước mà còn gì, còn sợ là những giặc ngoại xâm ở phương Bắc nó tràn xuống. Mà cái đời nè, cái đời Ngài là gì? Kháng chiến quân Mông Nguyên lần thứ nhất, mà lúc đó dân tộc Đại Việt á chưa từng bao giờ có chiến tranh, mà lần đầu tiên có chiến tranh Ngài đứng ra, Ngài chủ đạo, tức là cái chiến trường mà nóng bỏng đều có hình bóng Ngài hết. Ta dùng cái từ là nghiêng phong hoàng đế. Nơi nào mà có những cái sự kiện mà nóng bỏng đều xuất hiện Ngài hết. Một cái con người như thế mà lúc mà rảnh rỗi triều chính, rảnh rỗi binh biến, ở trên tay Ngài lúc nào cũng có cuốn sách. Còn mình bây giờ làm sao? Hòa thượng nói mình bây giờ làm sao? Mình bây giờ là quá rảnh. Cái người tu mình gọi là quá rảnh, mình lo cho ai? Chẳng hạn như là tụi tôi mà bây giờ có bổn phận, có trách nhiệm thì đúng là phải đi lo các đạo tràng để hướng dẫn ra tu học. Còn đại chúng mình là bây giờ là thiền sinh, là rảnh lo cho chính mình, đúng không? Sáng mình giỏi lắm, mình làm 1-2 tiếng thôi, còn bao nhiêu là mình dồn cái sức công phu, dồn cái sức học. Mà đại chúng nhớ một cái điều kiện, tôi hay dùng cái từ là mưa lâu ngày mới thấm đất. Còn mà đợi mà khi nào mình lớn rồi, cái mình người lớn ta cắt cử mình đi giảng cái này chỗ kia, cái mình lục mình tìm thì lúc đó là muộn rồi, đúng không? Mình cứ đập, mình đừng có sợ là nó không có nhớ, mình cứ đập đi. Vậy mà khi mà chúng ta lên ngồi ở trên mà giảng thì có một số Phật tử ta hỏi những cái điều kiện dễ, tự nhiên đâu nhớ ra hết. Mình trả lời nó không rời kinh điển. Chẳng hạn như bữa tôi về Sài Gòn tôi giảng, có Phật tử đứng lên hỏi: gieo nhân lành thì gặt quả lành, mà gieo nhân ác thì gặt quả ác, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng là vô thường bại hoại, phải không? Cũng giống như là người ta nói là làm lành cũng chết mà làm dữ cũng chết đó. Thì lúc đó tự nhiên mình nhớ nằm ở đâu. Mình trả lời cho người ta có niềm tin là chỉ có mình đem kinh Phật để mình trả lời. Đại chúng biết lấy kinh gì ra trả lời? Kinh gì? Mình đem cái kinh Thạch Thiện ra, Phật dạy Long Vương á, phải không? Tức là thân tướng của Phật là 100.000 muôn ức, mà cõi Phạm Thiên cộng lại cũng bằng, rồi các vị Bồ Tát, rồi các vị Thiên Long. Mà ông coi dưới đại hải đây nè, là những người mà hình sắc mà thô xấu, do tạo cái nghiệp, thì cũng phải là biết là như thế rồi. Nhưng mà người trí à, người trí là gì? À, dùng cái thân năm uẩn này mà các ngài tu tập về giới, về định, về tuệ hoặc là lục độ để mà trang nghiêm tự thân. Cái mình phân tích ra, tự nhiên mình phân tích ra người ta thấm, phải không? Cũng giống như mình nói thiệt một điều, hạn như bây giờ mình đi đâu xa, đi Ấn Độ hay là đi các nước đi, mà mình ở cái khách sạn một sao nó khác, mà mình có tiền nhiều mình ở khách sạn năm sao nó khác, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mùa hè mà ở Hà Nội vừa rồi đi, gần tới 45 độ, mà những người nhà giàu tôi điện ra tôi hỏi có thấy nóng không, nó dạ con thấy nóng ở đâu. Tại sao họ không thấy nóng? Họ suốt ngày ở trong máy lạnh, đi ra cũng máy lạnh, ở cũng máy lạnh, không biết nóng. Còn những người nghèo sao? Người nghèo họ chịu không nổi, họ phải ra những cái gầm cầu mà có những cái vũng nước, cái họ nằm sát bên cho đỡ nóng. Thấy không? Cũng là con người, nó khác nhau. Cho nên mình thấy là cũng là những cái loài thú, mà một con thú mà do nó tạo cái nghiệp đời trước quá nặng, cộng lại cái tham sân si nữa, cho nên nó sanh ra cái đời này mình mấy nó ghẻ lát không. Còn cũng là con thú. À, vừa rồi có ông tỷ phú bên Mỹ á, ông xây một cái nhà tắm cho con chó của ông, biết nhiêu tiền không? 45 triệu đô, ví dụ gì đó, thấy không? À, cho nên nó biết là như thế rồi. Người trí ta dùng cái thân này để mà tôi tu tập, để mà chuyển hóa đó. À, quả lại thở chẳng còn niên thiếu, có chút ít hiểu biết, vừa nghe lời dạy của thiền sư thì tâm tư lắng lặng, bỗng dưng thanh tịnh. Mình thấy cái phước của ông vua nó tu khác hơn phước của nhân thường. Được làm vua là có phước. Cho nên mấy ông mà tướng mà ông chịu tu, chứ ông tu cái nhanh hơn mình. Một con người sanh ra trong cuộc đời này mà làm chủ thiên hạ là phải đầy đủ phước lực. Người ta nói là có mạng đế vương á. Mình nói một hai người người ta chịu nghe, mà đây là nói hết thiên hạ. Mà nói hết thiên hạ mà cùng nhau đồng lòng một chí hướng là cái người này phải có phước lực. Cho nên vừa nghe thiền sư nói cái là tâm ngài có cái sự gì chấn động, bỗng dưng thanh tịnh, nhận ra được liền. Khi mà nghe được như thế rồi, cho nên ngài để tâm nơi nội giáo, tham cứu thiền tâm, dốc lòng tìm thầy, chí thành mộ đạo, tỷ ý hồi hướng đã nảy mầm, mà cơ cảm thì chưa có thấu suốt. Đó, tức là chưa có triệt ngộ đó. Khi mà nhận ra được rồi, hiểu ra được rồi, bắt đầu dốc lòng tìm thầy. Tóm lại cuộc đời của ngài chúng ta chia ra 3 giai đoạn. Một là khi mà năm 16 tuổi thái hậu mất, kế là hoàng đế thái tổ mất. Giai đoạn thứ hai, khi mà xảy ra sự cố trong hoàng tộc, ngài trốn vào núi Yên Tử để ngài tu, nhưng mà không có thành. Thứ ba là về nghiên cứu nội điển, nhận yếu chỉ trong kinh Kim Cương, rồi ngài viết ra cái này. Đó. Thì bây giờ chúng ta học tiểu sử của ngài xong rồi phải không? Bây giờ chúng ta học qua cái phần về năm giới ngài dạy. Hôm bữa là chúng tôi về thường chiếu thì sư phụ dạy là những vị sa di mà mới thọ sa di á là phải học 10 giới, tức là thập giới. Mà đây tôi thấy là năm giới này của vua Trần Thái Tông nó cũng rất là phù hợp, cho nên là chúng tôi chia sẻ luôn. Tức là ở đây năm giới, một là văn giới sát. Ở đây để chúng biết là khi mà mình thọ giới tỳ kheo á là cái giới dâm nó đứng đầu, mà khi mà chúng ta thọ giới sa di thì cái giới sát nó đứng đầu. Bởi vì khi mà chúng ta còn sa di là cái thân tâm nó bị mấy động, Cho nên gìn giữ cái căn bản là không được giết hại các loài chúng sanh. Khi mà ở ngoài đời thì hòa thượng dạy năm giới là không được giết con trâu, con bò, con heo, con chó. Con người là không nói rồi, con người là căn bản rồi. Mà những con vật nhỏ là ráng cố gắng mà tránh. Còn mình là thọ giới, mà thọ giới sa di thì cấm tuyệt đối, tức là không được giết hại chúng sanh, dầu là chúng sanh nhỏ nhất. Cho nên trong luật sa di là gì? Nó hẹn như mình để một cây đàn, ngày xưa là học á, thì sợ những cái con thiêu thân nó rớt vào, cho nên khởi cái lòng từ bi, lấy cái đồ che lại. Không kế gì nữa, mùa đông mà con rận ngày xưa là ngủ có rận nhiều lắm, rồi cái ngày lấy bông gòn á, thấy không, cho nó xuống để mà sợ nó lạnh ấm, thấy không. À, gì nữa, chẳng hạn như bây giờ thời này mình mà giữ cái giới sát mà cho nó đúng á, gọi là đạo cộng giới á, nếu mình chứng nhập được cái đạo cộng giới á, thì khi mà chúng ta vào cái nhà vệ sinh, dầu cho mình thấy một con kiến, một cái con gì bất cứ mà nó rớt, mà nó còn mấy động là mình ngừng lại, mình vớt nó lên, chứ không phải là cái mình đi xong mình nhấn nút cái đó xuống luôn, thì đó là cái tâm sát mình còn. À, hoặc là mình nấu cơm, phải không, mình chụm củi, thì cái người mà cẩn thận á, ta dỗ ra cho mấy con mọt, con kiến nó ra, chứ không phải là dục vô là mình nhìn mình biết người đó là chưa có giữ giới đúng mức. À, từng bước vậy. Mà khi mà chúng ta giữ cái giới được thanh tịnh rồi thì cái nghiệp lực mình từ từ nó giảm, giống như là chúng ta đọc cái mẫu chuyện mà sa di mà cứu bầy kiến á, không, ông thầy ông nhìn ông biết là cái vị này còn 7 ngày nữa chết, ông cho về thăm nhà, nhưng mà đi qua cái dòng suối thì thấy một cái tổ kiến nó rớt xuống suối, cái vị sa di này cởi cái hậu ra mới vớt lên. Mình về nhà cái ngày thứ 8 trở về thăm ông thầy, ông thầy ngạc nhiên mà ông hiểu nguyên nhân gì. À, hỏi là trên đường đi con có làm gì không, thì cái chú sa di nó là trên đường đi con gặp bầy kiến ăn cứu, nhập định ông biết nhờ cái bầy kiến này mà sống thọ tới 90 mấy tuổi nó mới mất, thấy không. Cho nên cái người xuất gia của mình á, không những mình giết hại các loài chúng sanh mà chúng ta có những cái điều kiện chúng ta phóng sanh nữa. Chẳng hạn như là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, khi mà còn chưa đi tu á, ngài làm quan triều đình á, mà có được bao nhiêu tiền cái ngài đem ra ngài mua rùa mua cá ngài phóng sanh. Khi mà ông vua ông thấy như thế rồi, cái ông bắt xử trảm, bởi vì tiền của nhà nước mà ông dặn cái ông mà đau phủ á, mà khi mà đau mà đưa ngay cái cổ nè mà sắc mặt mà không có thay đổi là nhớ đừng có chém, mà nếu mà sắc mặt mà thay đổi chém thì quá trình mà khi mà cái đau đưa ngang cổ ngày bình thản ngày không gì hết. Thì khi mà cởi trói, ông vua ông hỏi là lúc mà ông đau phủ mà ông đưa đau ngang cổ mà tại sao ông không có sợ hãi gì hết, nói tôi cuộc đời tôi không có gì hối hận hết đó. Bởi vì tiền này cũng không phải là tiền công, mà tiền này á, là những người họ thương, họ quý tôi, họ cho tôi, tự ông giữ kho mà. Rồi tôi thấy cái tiền này dư nhiều quá, tôi đem tôi mua tôi phóng sanh. Mà lỡ mà bệ hạ mà chém khanh á, mà rớt đầu á, mà khanh biết chắc chắn rằng cũng được sanh về đường lành, cho nên không gì sợ hãi hết. Cái phóng thích á, khi mà phóng thích ngày ra rồi, cái bắt đầu ngày lên núi ngày tu luôn. Tu về pháp môn thiền, ngộ tâm chỉ của tâm pháp nhãn. Tức là ngày Vĩnh Minh Viên Thọ. Mà ngộ về cái tâm thiền rồi, nhưng mà khi ngài ra giáo hóa, ngài lại giáo hóa về pháp môn tâm tịnh độ. Cho nên đại chúng thấy là cái ngày mà ví Đức Phật Di Lặc Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà đâu có trong lịch sử đâu mà quý. Nhưng mà có một vị tăng khi mà xuống dưới địa ngục thì thấy ông Diêm Vương thờ cái hình của ngài, thì mới hỏi: ồ, cái hình này là của thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ mà sao ông thờ? Nói đây là Đức Phật Di Lặc tái sanh, thị hiện trong cái cuộc đời này. Cho nên khi mà ông ta ông về, ông giật mình dậy, ông nằm mộng mà ông về ông báo lại đó, thì người ta mới lấy cái ngày sanh tháng đẻ của thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ làm cái ngày vía Đức Phật A Di Đà. Chứ Đức Phật A Di Đà là Đức Phật Thích Ca nói lên mà, cho nên phải hiểu nguyên nhân như thế đó. Rồi ai nữa? Ngài Chí Khải Đại Sư, không? Tuy là ngài tu ngộ đạo rồi mà ngài vẫn đào những cái ao lớn để ngài phóng sanh những cái con cá, những cái loài thú. Tại sao? Thì đây mình đọc qua một đoạn nè. Phàm các loài sanh từ trứng, thai, ẩm, quá, tính vẫn đồng, thấy, nghe, hiểu, biết đâu có khác. Tức là gì? Thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, gọi là tứ sanh đó. Mà trong cái bài tán pháp gọi là tứ sanh chi từ phụ á, tức là bốn loài chúng sanh này họ coi Đức Phật giống như là cha lành, như từ phụ đó, không? Thấy, nghe, hiểu, biết đâu có khác. Đời nhà Tống có một vị Hứa Chân Quân, khi mà chưa đi tu á, chưa đi tu về tiên đạo á, ông là một người thợ săn rất là giỏi. Cái một hôm ông vào rừng, cái ông thấy con nai con á, ông gương cung bắn. Mà khi mà con nai con nó ngã xuống rồi thì bỗng từ bì rừng cái có một con nai mẹ đến, đến nó xúc động nó khóc, cái nó liếm nai con nó gục xuống nó chết. Cái ông ngạc nhiên quá, ông lấy con dao mổ cái ruột ra thì ông thấy á, mổ bụng ông thấy đứt từng đoạn ruột. Tức là nó thương con nó quá mà nó phải đau xót cùng cực chịu nổi, thì cái ruột nó đứt ra từng đoạn. Thấy như thế cái ngày bẻ con tên thì vào núi ngày tu luôn. Tính nghe không có đồng, phải không? Rồi ở vào đời nhà Thanh có một mẫu chuyện nữa là có ông này á, ông đến nhà của người hàng xóm, trong Bồ Tát Giới kể lại, ông đến nhà hàng xóm. Thì khi mà ông đến nhà hàng xóm thì ông thấy nhà người này á, có nuôi một con chó mẹ lại mấy con chó con. Cái ông xin chó con về ông nuôi. Mà ông để ý một điều là khi mà con chó con này nó ăn no, ông nhà giàu mà ông cho nó ăn no thì nó ăn thật là nhiều, ăn căng cái bụng luôn. Rồi bắt đầu nó chạy về. Ông nói: ủa sao lạ kỳ quá, chạy về cái nhà cũ á. Cái thì một hôm cái ông theo dõi, ông thấy là khi mà nó đến cái đàn, nó còn mấy đứa em đó mà, làm gì? Nó ói ra. Bởi vì bên nhà bên kia nghèo không có đồ ăn. Mà khi mà ông thấy rồi, bắt đầu ông mới kể lại trong cái quyển Bồ Tát Giới, thấy không? Nó giống như con người vậy đó. Rồi có một mẫu chuyện nữa là ông này á, ông làm nghề đồ tể mà chuyên giết trâu. Cái một hôm, cái một buổi sáng, cái ông tìm dao giết trâu thấy, tìm qua hàng không thấy, thì ông mới phát hiện ra rằng cái con trâu con á, cái nó nuốt cái dao trong cái bụng á, nuốt vô ruột bụng luôn. Thì ông thấy vậy cái ông giải nghệ luôn, không có làm nghề đó nữa. Thì qua một thời gian thật là lâu, cái con trâu nó lớn, nó già, cái nó chết. Thì cái người dân địa phương nói: thôi bây giờ xưa nó nuốt con dao, bây giờ mổ thử. Thì khi mà mổ cái bụng ra thì ta thấy nguyên một cái lớp mỡ nó quấn dao lại vẫn còn. Ghê không? Nó tánh nghe hiểu biết nó giống như mình vậy á, thấy không? Cho nên mà khi mà cái con chim bồ câu mà nó đến gần tôn giả Xá Lợi Phất ấy, thì hai cái cánh nó rung, nhưng mà nó núp dưới bóng Đức Phật thì tự nhiên nó cảm thấy an ổn nhẹ nhàng. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi, thì Đức Phật nói: âm tuy rằng chứng quả vị A La Hán rồi, nhưng mà cái tập khí nhỏ nhiệm giống như là xương là khối nhiều đời của ông á, nó còn sân hận, còn Như Lai thì cắt đứt rồi, giống như cái cây mà cắt đứt. Cho nên những cái con thú nó cảm được. Người ta kể lại là khi mà những người mà mua buôn bò nha, buôn bò mà từ xa mà mấy con thú ở trong làng á, mấy con bò nó rống lên là nó ngửi được cái mùi đó. À, những người mà buôn chó cũng vậy, thấy không? Mà nó ngửi được. Cho nên mình là người xuất gia mà mới đến đâu mà chó hoặc là con gì nó sủa nó rống là mình còn những cái tập khí đó mình thấy, mà những con thú nó thấy. Đại chúng thấy là có những vị thiền sư mà các ngài sống ở trong rừng á, sống với những cái bầy thú đó. Mình thấy là mình thấy ngạc nhiên cái một điều là ở đây rắn rất là nhiều mà chưa từng cắn người nào hết đó. Hồi xưa giờ ở đây chưa từng cắn người nào. Có cắn một lần là cái ông này ấy, là ông đến ông đào giếng. Mình nói nhưng mình dùng cái từ nó hơn chút xíu là tại sao ông bị cắn mà rốt cuộc ông cũng chết, là do là cái giếng nó thật luôn là đào có 60 triệu à, mà ổng đến tò mò mình có thể là 120 triệu, mình mất 60 triệu. Mà khi mình biết rồi mình nói ổng giảm 20 triệu thôi, nói tôi biết ông ăn gì quá lắm, ông ăn nhiều lắm, mà nhất định ổng giảm. Cho nên bữa hôm đó bị á, ở đây mình nói không phải là ăn nhiều mà bị, nhưng mà ý mình nói là những cái loài chúng sanh nó họ cơ cảm. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái việc đó thì cái tâm mình dùng cái từ là quá là ô nhiễm, nó không được thanh tịnh. À, cho nên là chúng ta thấy được rằng khi có những người tu đến cho chỗ nào rồi thì tất cả những cái các loài thú á, tự nhiên nó tụ tập lại. Là do gì? À, do thứ nhất là cái năng lực, cái từ trường của người tu tỏ ra. À, cho nên mình học đến lần đến cái phần mà gọi là cái người tu á, đến cái giai đoạn là phóng sanh, còn gọi là đại nhẫn. À, lần mình học xuống đất rất là hay. À, nhẫn cũng là phóng sanh, chứ không phải mà phóng sanh chim cám gọi là phóng sanh đó. Chỉ do tạo nghiệp kết quán nên thọ tên khác, hiệu khác. À, tức là do tạo nghiệp kết quán cho nên bây giờ là con chó, con mèo, con heo, con gà, con vịt, con gì đó cũng gọi là phi cầm tẩu thú, mà từ cái loài người mà đến. À, tức là khi mà chúng ta bị tạo nghiệp xấu nhiều quá cho nên thọ sanh trong các cõi đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Này A Nan, lại các chúng sanh sáu đường các thế giới nếu không có tâm sát hại thì chẳng theo dòng sanh tử mà tiếp nối. Cho nên người xưa ta nói muốn mà chiến tranh chấm dứt thì trong nòi của các chúng sanh khác là đừng có những cái con thú nó kêu la lên, thấy không? Mà bây giờ mình thấy không, thì 100 người thì giỏi lắm là ăn chay chừng 20-30 thôi, còn 70-80 người ta vẫn giết mổ. Thì các bậc cổ đức, các bậc thánh trước nói là bây giờ muốn mà chấm dứt không còn chiến tranh ở thế giới này nữa thì chỉ có một cách là trong nồi đừng có kêu la thảm thiết của các loài chúng sanh, thấy không? Thì mình giết nó. Phật dạy á, cái nó lên nó giết mình, cái gì á, luân chuyển. Cho nên đại chúng biết cái từ ăn mặn là sao không? Tại sao mình dùng cái từ gọi là ăn mặn? Hả? Ngày xưa ta dùng cái từ này gọi là ăn mặn, nói lần nó thành chạy là ăn mặn. Ăn mặn là gì? Tức là ăn mặn sống của chúng sanh. À, chẳng hạn như bữa cơm nay mình ăn một con gà, tức là mạng sống con gà. Con gà nó hy sinh, nó chết để nó bồi bổ cái thân tứ đại ngũ quẩn của mình, thấy không? À, gọi là ăn mặn á, gọi là ăn mạng, thế cái mạng sống. À, cho nên cái tinh thần của Phật giáo Đại thừa rất là hay, là ăn chay là để khởi cái lòng từ bi lên. À, cho nên mình thấy một cái người mà hoàn toàn mà ăn chay á, không? Thì cái mồ hôi họ tiết ra nó nhẹ hơn chút, đúng không? Hẹn như bây giờ đại chúng mình mới xuất gia có 3-4 năm thì mình ăn chay 3-4 năm mà chưa gì hết. Nhưng mà khi mình ăn chay 20 năm, 30 năm rồi đó, thì đại chúng mình thấy gần những cái vị đó nó không có còn cái mùi hôi, nó hôi nữa. Mà nói thẳng một điều luôn, bây giờ là mình đi xe nhà nó quen rồi, mà một khi mà mình đi lên mà xe cộng đồng mà xe chung á, mà có những người nào mà ăn nặng, mà ăn những cái con thú nhiều á, là tự nhiên mình nghe mình chịu nổi. Cái mồ hôi nó tiết ra nó hôi chịu nổi luôn, đúng không? Bởi vì khi mà mình giết hại các loài chúng sanh á, không có một chúng sanh nào mà nó đưa cổ nó kêu ông giết tôi đi, ông giết tôi, không có, đúng không? Mà khi mà chúng ta giết nó dãy dụ, nó hận thù, nó bực tức, thì nó tiết ra những cái từ trường đó, cái mình ăn vào. Thứ nhất là độc tố, thứ hai là cái tâm sân hận mình nhiều lên. Cho nên trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể lại mà một cái ông vua, ông sân hận mà ông ăn thú dữ lắm, thì Đức Phật mới nói là đời trước ông là con quỷ dạ xô, đầu thai lên. Thì mình ở đây cũng vậy. Cho nên những người mà có những nhiều đời á, người ta tu á, thì bây giờ cái tâm ta nhẹ hơn mình, thân tâm ta nhẹ nhàng hơn. Đó. Ông tu pháp tam muội muốn ra khỏi trần lao, nếu không từ bỏ tâm giết hại thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Dầu có được nhiều trí huệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn tâm giết hại ắt phải rơi vào thần đạo. Tức là dầu cho mình tu tập thiền định trí huệ diễn biết, phải không? Dầu cho mà được định ha, trí huệ hiện tiền luôn, mà không có bỏ cái tâm giết hại thì cũng rớt trong cái đồi thần đạo. Bậc thượng làm gì? Bậc thượng á, bậc trên á thì làm đại lực quỷ vương, ghê không? Thích làm quỷ không? Thống lãnh đồ chúng đông lắm, mà chuyên là ăn thịt uống máu. Vì đời trước có tu về cái pháp tam muội, cho nên bây giờ được cái phước là thống lĩnh mấy vạn quân lính luôn, mà chuyên là ăn thịt uống máu, mà cái tâm sân hận rất là nhiều, thành đại lực quỷ vương. Bậc trung á thì làm phi hành giả so các quỷ sói, bậc dưới á thì thành địa hành la sát, tức là mình còn có tâm giết hại chúng sanh. Cho nên đây là mình tu rồi á, mình phải giữ giới tuyệt đối là không có cái tâm sát hại chúng sanh. Cái thân đã đành rồi mà cái tâm nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy nè, mình không có giết hại chúng sanh, mà mình nghe một cái chúng sanh là bị chết, mà ngày xưa mình thù người đó, cái tâm mình vui lên. Ồ, bà đó bà chết đúng rồi, ngày xưa bà làm khó dễ tôi lắm, ví dụ vậy. Là gì? Gọi là tỳ hỷ sát. Mình gặp ra hoạn nạn mà mình không có không có buồn, không có khổ, mà còn đằng này mình vui nữa, mình thích nữa. Sao dĩ ông đó bị tai nạn là tại ông nói tôi á, ví dụ vậy. Tại ông nói tôi nên mới bị á. Đó là làm mình vui trên cái sự khổ của người ta cũng dính á. Hoặc là bây giờ mình đang coi cái bộ phim đi, ví dụ như lá sầu riêng đi, mà cái mẹ chồng mình mưa, cái mình bấm thật nhanh để cho cái đoạn cuối cái bà chết ra cái sao. Mà lỡ mà trong phim bà chết cái mình mừng, mình vỗ tay gọi là cũng tỳ hỷ sát, ghê vậy đó, đúng không? Cho nên ba cái phần này mình biết. Đúng không? Các loài quỷ thần kia đều có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự nói là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ trong đời mạt pháp, các loài quỷ thần đó phần nhiều thịnh hành ở thế gian, tự nói ăn thịt được đạo bồ đề. A nan, tôi cho các thầy tỳ kheo ăn năm thứ tịnh thịt thanh tịnh là do cái thần lực của tôi. Bây giờ mình nói một đoạn này cho đoạn ngắn. Ở đây tôi cũng hiểu là là sau này có những người họ nói là ăn mặn tu cũng được, thì tôi mình cũng hiểu. Nhưng mà khi mà tôi qua Ấn Độ tôi mới giật mình là bên đó những người nào mà nghèo nhất, mà khổ nhất, mà thiếu thốn nhất, mà thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ thì những người đó mới ăn mặn. Chẳng hạn như mình đến cái vùng đó là bán thịt bán cá, toàn những người nghèo không, toàn những mà quý tộc bên đó họ đa phần ăn rau củ. Mà bên đó mình qua là bây giờ mình tìm cái quán ăn nhảy ăn mặn đỏ mắt luôn, không có. Mà chỗ nào họ cũng bán ngũ cốc, hoa quả nhiều lắm. Bên đó là ăn chay, đa phần là họ ăn ngũ cốc. Còn mình thấy những cái quán mà quán cá, quán thịt, quán này quán kia là toàn là những trong xóm nghèo khổ. Tôi qua tôi hỏi cái ông hướng dẫn viên du lịch, ông kể, ông nói đa phần bên này là toàn ăn ngũ cốc không. Đó. Rồi bây giờ có những người nói bây giờ ăn thịt cũng được đạo Bồ Đề. Cho nên có những cái tâm thái họ không chấp nhận cái quyển kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì cái quyển kinh Lăng Nghiêm ra đời là đa phần chỉ thẳng về cái bệnh của chúng sanh mắc phải. Thì đây Phật cấm. Phật nói là gì? Năm thứ thịt thanh tịnh là gì? Một là không thấy, không nghe, không nghi, con vật tự chết, hoặc là loài thịt mà loài chim nó ăn còn dư, tức là mình không có thấy trực tiếp cái người đó làm con đó cho mình. Mình cũng không có nghe cái người đó làm con gà, con vịt đón cho mình, mà mình cũng không có ghi, tức là năm thứ đó. Hoặc là con những cái con vật mà chết nó tấp vào biển hoặc là bờ sông, tức là năm thứ, gọi là năm thứ tịnh nhục. Mà còn bây giờ chẳng hạn bây giờ mình ăn mặn đi, mà tự động ta đem đến ta cúng hoặc đi khất thực, chứ không phải mình chứa ở trong tùng lâm, mình không có được chứa ở chùa chiền. Nếu mình chứa vậy cũng phải đúng trong cái thời Đức Phật. Hoặc là bây giờ mình ăn cái đó mà mình đến nhà hàng mình chỉ món này món kia không được, không có được, đúng không? Những cái đó là người ta cúng dạng cái đó. Chẳng hạn như là tôn giả Xá Lợi Phất mà khi mà dẫn các đệ tử đến về quê hương thì bà mẹ nó hỏi những vị sa di á, bây giờ con ăn cái gì, con thích cái gì, tại sao bà nói như thế? Là bà biết các thầy tỳ kheo mà nói ăn cái này ăn cái kia là phạm giới, bởi vì còn thấy thích, còn thấy thèm, còn lựa chọn, cho nên các đệ tử ngài Xá Lợi Phất im lặng hết. Mà khi bà im lặng rồi, cái quá giờ ngọ, bà canh quá giờ ngọ, cái bà làm ra thì đâu có ăn nữa, bởi vì bà không có thích ngài Xá Lợi Phất đi tu mà. Đó, cho nên ba cái phần này là không thấy, không nghe, không nghi. Đó. Mà thịt đó là do gì? Thịt đó đều do thần lực của Như Lai quá sanh ra, vốn không có mạng sống. Sứ Bà La Môn các ông là phần nhiều sỏi đá rau cỏ trọng được, tức là vào cái thời Đức Phật đến á, sỏi đá khô cằn, mà lại cái dùng cái phương pháp khất thực nữa, cho nên người ta cúng về ăn cái đó, không? Giống như bên Tây Tạng vậy á. Tôi dùng thần lực đại bi gia bị, nhân sức đại từ bi, tạm gọi là thịt, các ông nhận được cái vị như thịt. Tại sao sau khi Đức Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sanh lại gọi là Phật tử? Cấm tiệt luôn. Tức là trong kinh Lăng Già hoặc là kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật tiên thiết lời của Đức Phật nói cấm các đệ tử không được ăn thịt. Bởi vì tu về cái hạnh Bồ Tát là thương chúng sanh, mà chẳng lẽ mình ăn thịt con, phải không? Cũng được. Đó, Đức Phật đưa ví dụ giống như là giống như là hai vợ chồng mà đi trong bãi sa mạc có đứa con, mà bây giờ lương thực nó hết, nước cũng còn nữa, mà nếu mà ba người mà đi ra bãi sa mạc thì cùng chết một lúc, thời chi bằng làm thịt đứa con mà ăn. Thì Phật hỏi các thầy tỳ kheo, khi hai vợ chồng ăn thịt đứa con thì hai vợ chồng còn thấy ngon hay là dở nữa không? Hay là đói quá mà ăn? Thì các thầy thì kheo xác chứng rằng khi mà ăn thịt đứa con á thì không có cái tâm thèm khát. Thì Phật dạy các ông cũng như thế, thấy không? Thì như vậy là khi mà chúng ta ăn những cái món đồ đó rồi mà có cái tâm, có cái tâm mà thèm khát, thèm muốn gì, tức là chúng ta bị dính mắc trên cái hương vị đó, cho nên là Phật cấm. Các ông phải biết những người ăn thịt giàu tâm được khai ngộ giống như chứng tâm ma địa, nhưng đều là loài la sát lớn, tức là đều là la sát lớn hết. Quả báo hết ắt chìm đắm trong biển khổ sanh tử, không phải là đệ tử của ta. Những người như thế sát hại ăn nuốt lẫn nhau chưa thôi dứt thì làm sao lại ra khỏi ba cõi được, tức là soi chuyển trong ba cõi do ăn nuốt lẫn nhau đó. A Nan, nếu người không dứt hết tâm giết hại mà tu thiền định, thí như có người tự bịt lỗ tai kính lại la to lên mà muốn cho người khác không được nghe, việc này gọi là muốn giấu thì càng lộ ra. Tức là bây giờ mình ăn thịt rồi mà mình tu thiền định á thì nó cũng vô ích, tức là phải dứt cái tâm sát hại mà dứt cái tâm mà ăn uống nuốt lẫn nhau luôn, thì bây giờ đi qua thiền định mới được viên mãn. Mà dầu mà mình tu được tam ma địa luôn thì cũng thành là bậc, những bậc la sát lớn, những đại lực quỷ vương nằm ở trong thần đạo, chứ không có ra khỏi ba cõi, bị chìm đắm trong ba cõi, ở trong biển khổ dài lâu. Cho nên Phật tuyên thuyết là khi Như Lai diệt độ rồi thì các ông mà tu về con đường Bồ Tát đạo là phải ăn chay đó. Cho nên đây vua Trần Thái Tông nói tiếp nè: ngày trước vốn loài người, nay sanh đàn giống khác nhau đó. Tức là ngày trước là loài người chẳng hạn như là khi mà Đức Phật trên đường đi khất thực đó, phải không? Có con chó là nó sủa dữ dội luôn. Phật biết con chó này đời trước là mẹ của cái ông trưởng giả này, mà do một cái niệm mà tham chấp dính mắc, mà khi bà chết đó bà không có chỉ ra cái chỗ đó, nên bây giờ bà rớt trong cái loài súc sanh làm chó. Mà khi mà Đức Phật mà khai thị rồi thì con chó nó bỏ ăn, đúng không? Bỏ ăn rồi cái ông trưởng giả về ông hỏi cái người ở đó, thì người ở nói là sáng có cô đàm đến nói chuyện biết, mà bây giờ con chó nó buồn bỏ ăn, tức ông chạy lên. Mà khi mà ông hỏi rồi thì Đức Phật nói con chó xưa là mẹ ông, bây giờ ông tin á, ông tin ông về ông nói nó đi, ông nói là xưa mẹ mất, bây giờ mẹ trôn vàng đâu chỉ. Quả tình mà khi mà ông đào lên một số vàng rồi, đúng lý ra là ông rất là vui, nhưng mà ông rất là buồn, bây giờ ông biết rằng con chó là mẹ của ông. Thì ông đến ông nhờ Đức Phật chỉ dạy, Đức Phật khai thị xong làm cúng dường tam bảo đó, Phật và tăng chúng chú nguyện thì con chó ba ngày nó chết. Cho nên đây nói là rất là rõ, phải không? Đó. Rồi đại chúng thấy không, là Sa Di Quân Đầu tu thời Đức Phật Ca Diếp cũng là tăng, nhưng mà trẻ tuổi tụng kinh rất là hay, giọng rất là thanh thoát. Còn ông Tỳ Kheo thì giọng già, lớn tuổi khàn khàn. Một hôm đi ngang qua nói: thầy tụng kinh như chó sủa. Thấy không? Ông thầy Tỳ Kheo lớn tuổi hỏi: ông biết tôi là ai không? Đúng lý ra tôi không nói, mà tôi là A-la-hán rồi. Mình xúc phạm một vị A-la-hán mà nếu mình không sám hối á thì mình rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh ba đường. Còn mình sám hối á thì địa ngục ngạ quỷ mình xuống, mà cái đường súc sanh phải qua. Cho nên ông rớt trong cái loài súc sanh làm chó 500 kiếp, đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời á thì ông cũng làm một con chó. Trên đường đi thì ông ăn dụng cái bị lái buôn chặt chân nó giục xuống cái vực sâu, thì gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Nhờ tôn giả Xá Lợi Phất chú nguyện, cái thần thức nó tái sanh trong nhà Bà La Môn. Đợi 7 tuổi đi ngang qua nhớ lại, khi mà nhớ lại rồi thì xin tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia. Mà khi mà chứng quả A La Hán nhớ lại là tại sao mình được gặp Phật gặp pháp, gặp tôn giả Xá Lợi Phất, biết rằng 500 đời trôi qua mình đều làm chó hết, ngày hôm nay nhờ ông thầy của mình. Cho nên ngài phát nguyện là đời đời không thọ giới tỳ kheo, chỉ thọ giới sa di thôi, để trả ơn thầy. Thầy mình thấy rất kỹ thôi. Rồi gì nữa, tổ Đạt Ma Mật Đa cũng 500 kiếp làm chó, thấy không? Mà tu tập lần cái ngày là bậc thánh. Bậc thánh cái ngày phát nguyện là nấu cơm cho chúng ăn. Ngài là viện chủ một cái tu viện lớn mà ngài phát nguyện nấu cơm cho chúng. Thì hai ông tăng ngạc nhiên mới hỏi là: Hòa thượng là đạo cao đức trọng mà tại sao nấu cơm cho chúng? Ngài nói là tôi nhớ lại là 500 đời trước tôi làm chó, mà chỉ cái hai lần no đủ. Một lần là cái người bên đường ói mửa tôi ăn. Lần thứ hai mà hai vợ chồng nấu một cái nồi cháo, tôi thập cái đầu vô ăn, ông trọng về ông tức ông chém tôi rớt đầu. 500 loài chó mà được hai lần no đủ, cảm cái sanh tử nó lâu dài quá. Cho nên bây giờ dầu tôi lấy hai cái tay và hai cái chân làm củi nấu cơm cho đại chúng, tôi cũng vui. Sợ dĩ bây giờ mình làm mà tự nhiên mình có cái tâm chần chừ, hoặc là mình tu có cái tâm chần chừ là mình mê, mình tỉnh, mình mê. Cho bây giờ mình biết mình là cái gì là tự nhiên là bảo đảm, đúng không? Có một lúc nào đó mình tu mình biết mình đời trước là cái gì, vô lượng kiếp đời trước là cái gì, thì tự nhiên tức khắc là mình tu dũng mãnh lắm. Mà bảo đảm chúng ta có mặt trong cuộc đời này, đa phần chúng ta phải có những cái trách nhiệm, những cái hoài bão, những cái chí hướng, ai cũng có hết. Mà giờ mình quên, phải không? Mình quên cho nên là mình mang cái tấm áo cà sa này rồi mình còn chần chừ, mình chưa có quyết đoán. Chỉ cần mình nhớ lại một cái là tự nhiên. Cho nên các ngài mà chỉ cần nhớ là các ngài tu ghê lắm, làm là các ngài làm dũng mãnh, ngài không có suy nghĩ gì hết. Đã bây giờ tối nay mà mình tu sao không biết, mình biết nè, đời trước mới trải qua 400 đời làm chó ví dụ vậy, thì bảo đảm là mình làm mình tu cái gì mình cũng vượt qua hết. Chứ không thôi khéo làm chó nữa, cái ai thấy làm chó sướng khổ. Đó. Ông Như biết rồi nè, đó mấy con của ông đó. Con Thiện này là con gì đó, ba con. Đó con Thiện mình thấy xuống nó ăn không? Mình ngồi bàn ghế đồ ăn ngon lành mà nó ngứa, nó gãi, nó làm sột sẹt suốt luôn. Gãi không được. Bây giờ nó ngứa mấy nó gãi cũng được. Mà bây giờ tối này làm sám hối thấy nó giỡn không, tôi đi dạo một vòng thấy ba con giỡn không, đâu sám hối đâu. Rồi mình ngồi thiền vậy, giỡn nhảy cả lững thững đó, chìm trong biển khổ đó. Rồi bây giờ nè, bây giờ ông vua Trần Thái Tông nói có lý lắm. Mình ngồi mình diện lại nè, ở trong chúng mình cũng đông chứ phải ít, mà cái con chó đen chó gì cũng biết mà ông, tôi thấy tôi xuống tôi thấy ông Như mà đi vệ sinh là tôi biết ông đi vệ sinh, là tôi thấy nó nằm ngay cái cửa. Đúng không? Mà mấy người khác sao không nằm? Cho nên đây ngài nói nè, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, ghi không? Những người đó là bạn bè của mình, là anh em của mình, là quyến thuộc của mình đó. Nó nhớ nha, nó nhớ, nó theo sát luôn. Mà bây giờ mà chỉ có mình muốn mà độ nó, để mà nó chuyển cái kiếp chó này là mình phải ngộ đạo, ghê vậy đó. Thì khi mà chúng ta ngộ đạo rồi, cái năng lực từ trường chúng ta khai thị là cái tần số nó mở ra được. Còn ghê vậy đó. Ông Như ráng tu độ nữa. Thấy không? Mình khai thị là cái tần số của mình là nó khế hợp tần số của nó mới mở được, nó nhận ra được. Nhận ra được, anh Như này ngày xưa là bạn của mình, đúng rồi, huynh đệ. Lỡ một chút thì rớt, khổ quá. Anh Như cứu tôi với. Nhiều khi nó kêu anh Như tôi, ông Như cũng đâu nghe đâu. Thật mà. Mình mà muốn được như thế là mình phải ngộ đạo để mình mở cái nút nó ra. Trách nhiệm nặng lắm, không có nhẹ đâu. Ông trách nhiệm rất là nặng, tôi thấy ba đó đi theo suốt á. Không? Hoặc là bạn bè, hoặc là anh em. Thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm mai quẩy cánh lông. Đó, tức là thay hình đổi dạng hết. để chúng nhớ lại mà có cái ông, có cái ông Sa Di mà ông, khi mà ông thầy ông mà xuống Lâm Cung mà để mà Long Vương cúng dường á, ông tu rất là tốt. Cái bữa nọ mà thầy ông một lần đi là ngồi trên cái giường thiền nè, cái ông núm ông cái khủ gì nè, cái ông núp ở trong đó. Ngày đi, ngày dùng thần thông ngày đi mà à, xuống vừa mới xuống ngồi bàn ăn cái ông lò cái đầu ra lỡ rồi. Mà khi ông ra rồi là ông thấy là ở dưới Long Cung á là long nữ á, đẹp khủng khiếp luôn. Thường thường những cái loài thần đạo là long nữ, cái người nữ đẹp hơn người nam. Cái ông về, cái ông về cái ngày đi ông tu, tu gắt luôn. Ờ, ông trì một cái bài chú là tôi có đọc qua cái bài chú đó rồi. Mà khi mà ông tu đúng mấy ngàn biến á thì có thể là ông ngồi đây là ông dùng mình gọi là, mình dùng cái từ ở võ thuật chút xíu dễ hiểu là gọi là cách không đã quyệt. Ông vỗ một cái là cái quyệt đạo mình chấn động. Là khi mà ông tu đến cái giai đoạn đó, ông ngồi cái bờ hồ, ông vỗ xuống một cái là máu đầy hết luôn. Long Vương chết, Long Vương chết, ông đoạn cái mạng của ông luôn. Ở đó ông nhập vào ở dưới, ông xuống làm Long Vương để mà ông cai quản hết các loài long nữ. Ông thầy ông khóc, chỉ có một niệm đó thôi đó mà ghê không à. Còn mà trong kinh Pháp Cú kể lại là mà khi mà đệ tử chết cái ông thầy ông cúng sữa đó, ông nhớ không, thì có thầy Thì Kheo kia chuẩn bị uống cái ly sữa đó, nó ngừng để tôi khiều cái con trùng này ra. Ủa con trùng này ở đâu vậy? Đệ tử tôi á. Bởi vì hàng ngày nó rất thèm ăn quán sữa à, cho nên bây giờ khởi một niệm thèm cái đầu thai vô à, mình thấy rất là rõ à. Cho nên khi mà tổ thứ 23 là tổ Hạt Lạc Na đi đâu bất cứ đều có 500 con hạt đi theo hết à, ngài thắc mắc với ngài hỏi tổ thứ 22 đó, thì nói là xưa kiếp, bốn kiếp về trước, ông là tỳ kheo đạo cao đức trọng, đầy đủ pháp lực, đầy đủ cái diệu đức, đầy đủ công đức, cho nên cảm đến Long Vương. Cho nên Long Vương hay mời ông xuống Long Cung để mà cúng dường trai phạn. Ông xác thấy 500 đệ tử không có người nào mà đủ mà đức độ để ăn cái món ăn này hết, cho nên ông hay đi một mình. Bữa nọ ông về, cái đệ tử nhóm hợp 500 đứa nói như thế này, nói sao thầy á, thầy thường thuyết pháp nói đối với cái sự ăn uống đều bình đẳng, đối với pháp cũng bình đẳng, mà thầy ăn thì ăn mình à, tức là gì cũng bình đẳng à, đúng không? Ngàn bây giờ mà đại chúng thấy dọn bàn là người nào cũng hủ vũ hết, không thêm không bớt. Mà hôm nào mà thiếu mình sao? Ủa, ông thầy mấy hôm nay là nói bình đẳng mà tại sao mình có, ví dụ vậy đó à, cho nên đây vậy à, ông thầy cũng biết là không có đủ lực để mà thọ cái thức ăn này à. Thì ông thầy mới thấy như thế, cho nên ổng hơi ổng dắt xuống Long Cung luôn. Mà khi mà ngài đi, ngài dắt theo 500 đệ tử xuống để mà thọ thực như thế, do chưa đủ đức, do chưa đủ lực à, do chưa đủ à, cái diệu đức viên mãn, cho nên chết rớt trong loài chúng sanh, đầu thai thành 500 con hạt. Do cái nhân duyên thầy trò, cho nên không? Đi đâu cho nên mấy con nặng đi theo hết. Hồi nãy tôi nói là tôi nói thật chứ không phải tôi nói giỡn. Thì lúc nãy ông nói nè, bây giờ nè à, Bạch Hòa Thượng làm như thế nào đó, hoặc là con tu pháp gì để con giúp chúng thoát khỏi cái loài chúng sanh này à, thì ông thầy nói nè, tổ bảo ta có pháp bảo vô thượng là kho tàng Như Lai. Ông tu, ông chứng nghiệm, ông mới khai thị, họ mới chuyển được từ thân xuất sanh thành người. Thấy không? Chừng nào mình kiến tánh ngộ đạo là bắt đầu mình mới chuyển được, vận chuyển được cái năng lực của mình chuyển. Người ta dùng cái từ mà ngộ nhập tâm ống, chuyển càng khôn. Cho nên một người mà tu mà chứng đạo rồi là tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Tại sao chấn động? Cho nên là cái trách nhiệm của người tu đó nặng lắm chứ không phải nó nhẹ. Mình mà tu mà chứng nghiệm vào con đường này rồi á, thì vô lượng chúng sanh họ nhờ mình. Một người mà một bậc mà chứng đạo mà khi mà lỡ mà đạp nó có con trùng một cái nha, đạp đó vừa chết cái là sanh thiên liền, ghê vậy đó. Còn mình chưa chứng đạo mình chết một cái nó khởi niệm sân xuống địa ngục, mà nó xuống địa ngục là đây là cái lỗi của mình. Cho nên luân hồi xoay chuyển là ông phải độ nó khổ vậy chứ phải, thấy không? À, cho nên là một bậc mà kiến tánh ngộ đạo rồi chứng nghiệm về pháp rồi rất là có lợi ích rộng lắm. À, cái nhiều ích của các ngài rộng lắm, cho nên cái trách nhiệm của mình lớn lắm. Mình tu tập là mình đời này chưa xong mình phát nguyện là nhiều đời nữa. À, cái trách nhiệm bổn phận của mình đó. Vợ quên chồng, chồng quên vợ, con trái cha, à, cha trái con. À, vào thời kỳ Đức Phật có một ông thầy tỳ kheo, phải không? Trẻ tuổi, hai cha con tu chung một cái ở tịnh xá Kỳ Viên. Cái bữa nọ cái đi kinh hành, cái ông con ông xô ông cha, ông lón ông cha nè. Cái ông cha ngã sắp xuống chết. Ông chết cái tôn giả anh đang mới đến trình Phật là cái ông tỳ kheo này có phạm giới sát hay không. Phật nói không có phạm hết, có nhân duyên. Cái ông mà cái ông con mà bây giờ xô ông cha ngã là ngày xưa là ông cha. Còn mà cái ông mà tỳ kheo già là ông con, là do cũng là cái kiếp trước mới đây thôi, là hai người cũng tu chung. Một hôm cái ông cha ông ngủ, con mũi động chán. Làm gì? Ông thương ông cha quá, ông thấy con mũi đậu mà xả cái cục gạch ông đập mũi cho nó chết, trong cái gì hết. Đập cái bụt nó chết ông cha. Đây là Phật kể nha, chứ tôi không có biết. Rồi chết ông cha làm sao? À, ông đâu có cố ý, ông vô tâm mà, ông vô tâm vô tình. Cho nên chuyển lại cái bây giờ ổng là gì? Ổng là cha, còn cha biến thành con, nó đẩy nè, đẩy chết. Cũng vô tâm thôi chứ cũng cố ý. Đã thay đổi đầu khác mặt, lôi về mổ bụng chặt chân. Đó, lúc đó mình biết, luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời kêu đau khổ. Người giết nó giết người. Hắn ăn mày, mày ăn hắn, hằng không ngày dứt, mãi tạo quan trái. Kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Cho nên hôm bữa tôi giảng ở thành phố, có một Phật tử đến hỏi là cái người mà xuất gia, mới xuất gia thôi, là được cái lợi ích gì, được cái công đức gì. Thì tôi nói bây giờ Phan nói là chứng đạo á. Cái người mà mới xuất gia được cái lợi ích là được công đức là không sát hại chúng sanh. Thứ hai nữa là không có ăn thịt các loài chúng sanh. À, mình được may mắn á. Chứ còn mà mình mà ở nhà thì cái mình ăn chay trường cho giỏi lắm, mình ăn thời gian hoặc là mình ăn một phần nào đó thôi. Còn ở đây á, mình ở trong này là mình dứt được cái tâm sát hại chúng sanh. Có những người Phật tử tội họ ăn chay trường mà con họ không chịu ăn, chồng họ không chịu ăn, mà điện thoại với tôi họ điện lại nói là con chồng con không ăn là con cũng phải làm thịt làm cá làm cho họ, thấy không? Nó là cực đó. Cho nên cái lợi ích của cái người tu của mình là chấm dứt cái việc sát hại chúng sanh đầu tiên nhất. Bây giờ mình tu là 20 năm hoặc là 30 năm thì được lợi ích là không có tâm sát hại chúng sanh đó. Cho nên tổ thiền sư Tổ Nguyên dạy á, một đời ông giữ giới không sát hại chúng sanh, lỡ ông tạo cái nghiệp xấu mà ông rớt trong cái loài chúng sanh á, thì cũng không bị người ta chém giết mổ ông. Thấy không? Mình thấy có những con thú á, như mấy con thú mà nó ở trong chùa mình nè, mà nó chết cái mình chôn đâu có giết. Là đời trước giữ cái giới không sát hại chúng sanh mà tạo những cái nghiệp về thân khẩu ý bất thiện, cho nên rớt trong cái loài này mà không bị người ta giết hại. Thấy không? Cho nên có một ông thừa tướng Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi thiền sư Mã Tổ đó, ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt? Ngài nói là có lộc đừng quên phước, mà quên phước lộc còn. Tức là có lộc mình sanh trong một gia đình giàu có sung túc đầy đủ, mà mình ăn toàn là ốc khỉ, rồi ăn ba ba rang, rồi ăn đủ thứ hết. Nếu quên phước là lập nó hết. Cho nên tôi hỏi ra những mấy ông mà đại gia lớn á, phải không, mà sạc nghiệp á, là do ăn toàn ba thứ này không? Đó, vừa rồi tôi đến một cái nhà này, ông này là ổng là ngày xưa là giàu nhất nhì thành phố, có tiếng á, mà bây giờ nói thẳng luôn, trong túi ổng là kiếm 10 triệu không có. Mà khi mà tôi đến nhà ổng, tôi nói ông đem ba cái thứ này ông chôn đi, chứ ông thôi là chết. Trong hũ ổng toàn là ngâm gì? Nguyên một con hổ, gấu, bò tót, rồi mà cái con gì mà ghê lắm, ông ngâm là một hàng già mà vô nhà ổng là muốn say luôn á. Ngâm những thứ độc địa không? À, thì ăn những cái thứ đó, uống những cái thứ đó là tự nhiên là cái tâm sát mình mạnh quá, thì mình làm gì nó cũng được hết. Đó, mình thấy rất là kỹ. À. Người quay đầu liền đến về nhà, kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục. À, tức là quay đầu liền là bờ đó. À, cho nên ở đây nói rất là kỹ hả, mà phóng tâm chạy ra tức là chìm trong địa ngục. Sách nho dạy thi ân bố đức, kinh đạo dạy ái hoặc háo sanh. À, tức là thương hoặc mà thích phóng sanh. À, đại chúng thấy là sở dĩ mà chúng tôi là tổ chức những cái cuộc phóng sanh liên tục là vì mình ở trên một cái núi non rừng rậm là có những thú dữ, có những rồi rắn rít đủ thứ hết, mà cái tâm những cái con thú này rất là sân hận. À, cho nên mình phải phóng sanh những cái loài thú. Hoặc là đại chúng là tuy rằng mình tu về cái pháp môn đốn ngộ của thiền tâm, nhưng mà nhớ kỹ một điều, chuẩn bị mình bước khi mình vô ngồi thiền á, mình bỏ chừng 5 phút thôi, mình rải cái lòng từ ra chúng sanh ở đây này, rải nhiều nào tốt đấy. Mỗi người rải một chút thôi, một thời gian là những con rắn, những con rít, những bò cạp nó dạt hết, nó đi ra chỗ khác, nó ở đây nữa, dần dần đi hết. Ngày xưa ở đây rất là nhiều lắm. Ngày xưa là ta nói cái gò rắn luôn mà. Đó, cho nên là mình dùng 5 phút thôi, mình rải cái lòng từ thấm đậm chúng sanh, từng ngọn cây, từng ngọn cỏ. Mà khi mình rải, đại chúng mình rải đều rồi đó, là người ta đến, ta cảm được cái thiền viện này, đến ta thấy mát mẻ, thanh tịnh. Cho nên đến cái thiền viện Ba Ốc đó nha, gần 400 cái thất, mà mình đến đó mình cảm thấy giống như mình ở trong một cái tịnh độ hay là một cái gì đó, nó cách biệt một cái thế giới, mình cảm thấy an ổn lắm. Mình đến mình thấy cái tâm lực của mình nó cộng hưởng, bởi vì 400 vị đó là luôn luôn các ngài tâm về tu về tâm từ, tâm xả, hai cái tâm đó thôi. Khởi cái tâm từ xả bỏ, không dính mắc, bên đó họ tu về cái pháp mạnh lắm, phải không? Thì đây như vậy, mình bỏ ra 5 phút, mình rải cái lòng từ, mình thương xót các loài chúng sanh. Họ cũng giống như mình mà họ bị mê nên chìm trong biển khổ, bây giờ rải lòng từ ra, bỏ 5 phút. Thì đại chúng tôi bảo đảm chừng ở đây chừng 10 năm là ta đến cái thiền viện mình đã thấy khác, ngộ gì đó, phải không? Đó, cho nên là vừa rồi đã có một cái ở bên Ai Cập á, mà quyến một cái bãi sa mạc luôn, là người ta sống là khổ cực lắm. Mà có hai vợ chồng này mà biến mua là hết thảy là 25 mẫu đất, cái bãi sa mạc, trồng lên nho, trồng cà, trồng ớt, trồng đủ thứ hết. Phật báo đến phỏng vấn, nó hỏi tại sao mà làm được. Tại chúng biết tại sao không? Là cái ông chồng này, ông may mắn rằng ông lấy cái cô này là ở Hưng Yên, người miền Bắc, mà cái cô này đã từng tu về đạo Phật, ghi không? Cô qua có thực tập về cái phương pháp đó, quán chiếu. Mà quá tình là khi mà cô chồng là tự nhiên á, là cái vùng đó tự nhiên nó có đào lên, có nước, nguyên cái ao lớn luôn có nước, chứ ngày xưa không có, thấy không? Nguyên một cái trang trại lớn luôn, họ trồng nho nè, trồng ớt, cà, trồng những cái vật của Việt Nam đem qua. Là một điều là rất là tốt, mình coi rồi mình giật mình luôn, thấy không? Thì như vậy là ở đây mình có sẵn môi trường nữa, thấy không? Trên các ngài nói là cái tâm của mình nó chuyển càng khôn luôn, cảnh dù xấu cách mấy. Ngày xưa ở đây là người ta nói là cái khô càng sỏi đá, mà do cái cộng hưởng của người tu, cái tâm từ mình rải ra, bắt đầu cái môi trường nó sinh thái, nó trưởng thành lên. Thì mình đây còn có 30-40 người mà, làm dư sức, phải không? Đó, cái này rất là rõ. Đó gọi là Phật chỉ cấm sát là giữ giới, ngươi phải để ý tuân hành, chớ có phạm. Đó. Thì qua cái phần này chúng ta học sâu hơn chút xíu nữa. Ở đây tôi nói là khi mà chúng ta khởi một cái tâm sân hận, phiền não, bực tức, chính là cái tâm chúng ta sát. Khởi niệm tức là sát. Mà nhẫn chịu cái sự khổ, những cái nghịch duyên nó đến, hoàn cảnh nó đến, hoặc là nóng hoặc là lạnh, cũng gọi là phóng sanh, gọi là phóng thích, gọi là cái tâm buông xả, hay còn khác hơn gọi là đại nhẫn. Mà bây giờ tôi chia sẻ cho đại chúng thấy, những người mà đại nhẫn đa phần thành tựu người đời thôi. Một là ai? Ở Trung Quốc nè, một là Hàn Tín, đúng không? Hàn Tín mà khi mà còn niên thiếu, cha mẹ mất sớm. Ông là một cái nhà chính trị văn võ toàn tài rất là giỏi, một mình có thể là địch muôn người. Nhưng mà khi mà ra chợ gặp một cái người du côn, tên là Ác Thiểu á, nói bây giờ ông mà không giết tôi á, phải không, là ông là cái người hèn nhát, mà ông có gan thì giết tôi đi, mà nếu mà không giết tôi là ông phải chui vào cái háng của tôi. Ngài nghĩ là cái mưu đồ đại cuộc mình là quan trọng, chứ ngài chui qua, cho nên sao là mới thành tựu đó, thành tựu một vị tướng tài đời Lưu Bang đó. Rồi Trương Lương nữa, phải không? Trương Lương mà được lão Hoàng Thạch mà tặng cái binh pháp Tôn Tử là 3 lần đến, cái hạn như hạn là 12 giờ đến, thì cái vị kia đến 9 giờ chờ rồi, phải không? Rồi 3 lần cái vị này giả bộ rớt đôi dép xuống cái con sông, tự cầu chạy xuống lụm sông rớt. Phải không? Thì như vậy ở đây qua một câu chuyện tôi nói là đại nhẫn tức là phóng sanh. Thì cái cuộc sống mình bây giờ mình gặp nè, trong xã hội, trong cái đời tu của mình, mình phải lấy cái gì? Lấy cái chí hướng thượng làm gốc. Còn cái việc vụn vặt mình bỏ. Chẳng hạn ngày xưa mình nói thẳng một điều luôn, khi mà tôi vào thường chiếu có một ông thầy nè, ông ở nhà khách đó, ông quậy lắm. Mà một lần á, tụi tôi mà lên ngồi thiền nha, là đang ngồi yên lặng, ông kéo bộ, ông giật ra, ông đam cho một đạp. Mà nói thẳng luôn, mà nếu mà mình cự lại hoặc là mình đánh lại hoặc là ngày kia là hòa thượng đuổi mình về không cho ở. Không biết ai phải ai quấy hết, mà đánh lộn hoặc là cự lớn tiếng là đuổi. Mà bản thân mình đâu phải là nhút nhát gì đâu, ví dụ gì. Cái ông đó mình chỉ cần búng ra ông cũng chết nữa mà. Mà cái gì? Cái sự nghiệp tu tập mình là gốc. Cho nên á, trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện á, có một con cọp biết không, dắt cọp con mới bước ra hang, cái bỗng nhiên gặp con chó nó sủa làm gớm làm gớm lắm, cái con cọp con đi dứt rồi, mẹ đánh đi. Bây giờ mẹ hỏi con này, nếu mà đánh thắng cái con chó này á, có vinh dự gì không? Nó dạ không. Nói tại sao không? Bởi vì con chó này bị điên. Mà nếu mà mẹ mà đánh mà lỡ cái gì mà nó cắn ngầm một cái, mẹ chết là con thấy sao? Thì lúc này con nói thôi, bây giờ hai mẹ con mình có nước chạy thôi chứ sao, rồi bỏ chạy. Thì nó có những cái bài bình luận của con tôi thấy rất là hay, là cái xã hội ở đây, cái thời này rất nhiều những cái con người như gì đó. Vừa rồi hai cái người này xe mới có đụng một cái, ông này mới vừa bước xuống xe thì cự, mà nếu mà gặp như con cọp này là biết là này nó bị chó điên rồi, tránh liền, cãi lại rút vào đầm chết. Rồi bây giờ là nhan nhãn là những cái con người này bây giờ nhiều lắm trong xã hội. Thì cái nước là mình tránh đường, tức là đại nhẫn tức là phóng sanh. Rồi cái người tu mình cao hơn bực nữa, phải không? Tức là vì sự nghiệp tu tập của mình, vì con đường của mình, con đường giải thoát, còn rất nhiều việc mình phải làm nữa, mình không có chú ý về cái con đường này, về cái sự kiện này, thì mình vượt qua được đó. Cho nên là lúc mà Đức Phật đi mà khất thực á, từ xa cái đề bạc đa đi xuống, cái Đức Phật tránh liền nha, tránh vô đường liền. Cái mấy đệ tử nói: thế thôi không lên đi, có tụi con gì đâu mà sợ, lên đi có tụi con. Thì lúc đó Đức Phật, mình coi những cái bài kinh rất hay Đức Phật dạy. Mấy ông biết nè, ví như, phải không, ví như trên đường đi có một cái bụi gai, phải không, mấy ông lũi vô đi hay mấy ông tránh? Mấy đệ tử nói: bạch Thế Tôn tránh. Thì đề bà Đạt Đa cũng như bụi gai, tránh cho lũi lường chi, phải không? Đó, cho nên là qua cái này là mình biết rồi. Hồi xưa là ở Trúc Lâm vậy, có những vị mà ngày mình đi nói, mình nói chuyện, phải không, đến là ông nói đủ chuyện, nói chuyện mình biết. Ông từ xa đó là tôi lũi mạnh, người nào lấy về tăng đường, người phòng này thì về phòng tránh gì hết, tránh gì là khôn nhất, chứ đừng có sắn vô, phải không? Mình biết mình sắn vô là mình lỗ rồi, mình tránh đó. Cho nên cái phần này mình phải học hỏi rất là nhiều. Kể rằng cánh lông mai quẩy chọn hàm linh, sợ chết tham sanh nào khác tình, từ trước thánh hiền lòng chẳng nỡ, đâu cam thấy chết vẫn tham sanh. Đó, cái bài kệ cuối, tức là cứ một bài là ngài trích ra một bài kệ để tóm tắt lại cái phần đó. Rồi sau bây giờ chúng ta nghĩ đến cái phần khác, kỳ sau ta học tiếp. Chúng sanh vô biên thời nghiệp, đó phiền não do tầng thời nghiệp đó pháp mong mà do lượng thời nghiệp học Phật đạo do thường thời nguyện